Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 30 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý sử dụng pháo. Theo đó, doanh nghiệp cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ từ 11 tháng 1 năm 2021.
Ngoài việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, đảm bảo sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hiện nay các hợp tác xã chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang hướng tới xây dựng thương hiệu chè đạt các tiêu chí OCOP.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả kế hoạch chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường tại các tổ dân phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nghị định mới của Chính phủ cho phép doanh nghiệp cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ từ ngày 11 tháng 1 năm 2021. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý sử dụng pháo. Một trong những điểm mới đáng chú ý của Nghị định 137 so với Nghị định 36 ban hành năm 2009 là phân định rõ pháo hoa nổ và pháo hoa không gây tiếng nổ. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp được sử dụng loại pháo hoa không gây tiếng nổ trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, pháo hoa nổ là sản phẩm khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa, điện gây ra tiếng rít, tiếng nổ, hiệu ứng màu sắc trong không gian. Các trường hợp sử dụng loại pháo này phải được Thủ tướng hoặc chính quyền các địa phương cho phép. Loại pháo hoa này được sử dụng vào các ngày lễ lớn và ngày hội văn hóa mang tầm quốc tế. Loại pháo hoa có đặc tính tương đương nhưng không gây ra tiếng nổ được phép sử dụng trong các dịp lễ Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm. Trường hợp được sử dụng là các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Nghị định cũng nêu rõ, khi mua pháo hoa, các cá nhân tổ chức cần nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép mua pháo hoa và nộp tại cơ quan công an. Sau 5 ngày, công an sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và giấy phép mua pháo hoa. Giấy phép này sẽ có thời hạn 30 ngày. Trước đó, Nghị định 36 năm 2009 quy định chung các loại pháo hoa là sản phẩm có thể gây tiếng nổ hoặc không gây tiếng nổ, chỉ được sử dụng khi có sự cho phép của Thủ tướng, chính quyền các địa phương trong những ngày lễ lớn.
Căn cứ Nghị quyết số 154 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 42 ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và quyết định số 32 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều. Quyết định số 15 ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên đã có công văn số 2898 về việc triển khai gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó, về nội dung hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ sở giáo dục bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đối tượng và điều kiện hỗ trợ là người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Đảm bảo điều kiện được quy định tại điểm A, mục 1, Nghị quyết số 154 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và mục 1, điều 1, quyết định số 32 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Mức hỗ trợ 1,8 triệu đồng một người một tháng. Về nội dung hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động, điều kiện được vay vốn là có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên từ ngày 1 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Có doanh thu quý 1 năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý 4 năm 2019, hoặc doanh thu các quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019. Nếu đủ các điều kiện trên, người sử dụng lao động được vay tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động với thời hạn vay tối đa 12 tháng tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên. Về nội dung tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động, đối tượng và điều kiện áp dụng là người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch, kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn, thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương. Nếu đủ các điều kiện trên, người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và công văn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã có công văn yêu cầu Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường xã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai gói hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 154 và quyết định số 32 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tối ngày 28 tháng 11, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đám cưới tập thể cho 19 cặp công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh. Các cặp tham gia lễ cưới đã được ban tổ chức hỗ trợ các dịch vụ như chụp ảnh cưới, tặng một tấm ảnh cưới cỡ lớn và một đĩa DVD ảnh chụp tại lễ cưới, hỗ trợ toàn bộ trang phục cưới, trang điểm, hoa cưới, tặng toàn bộ chi phí trong tiệc cưới nếp sống mới và mỗi cặp được mời 10 người thân đến dự tiệc, tặng mỗi cặp một chỉ vàng 4 số 9 và một đêm nghỉ dưỡng tại khu du lịch Hồ Núi Cốc. Ngoài quà của ban tổ chức và các nhà tài trợ, lãnh đạo và công đoàn cơ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Việt Nam Thái Nguyên còn tặng một chỉ vàng 4 số 9 cho các cặp có vợ hoặc chồng là nhân viên công ty. Thông qua việc tổ chức đám cưới tập thể đã thể hiện vai trò của tổ chức công đoàn trong việc quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, đặc biệt là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Năm 2020, Bệnh viện A Thái Nguyên có 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở ở các chuyên khoa chuyên môn và công tác quản lý ở các phòng nhằm phục vụ cho nhu cầu phát triển của đơn vị. Hội đồng nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 của Bệnh viện A Thái Nguyên đã tổ chức họp đánh giá nghiệm thu các đề tài và đưa ra những ý kiến bổ sung góp ý cho các đề tài nhằm mang lại giá trị thực tiễn, tính khả thi phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Một trong số các đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2020 của Bệnh viện A Thái Nguyên đánh giá nổi bật trong lĩnh vực chuyên môn, như kết quả sớm phẫu thuật triệt căn bệnh ung thư đại tràng tại Bệnh viện A Thái Nguyên giai đoạn 2015-2020, thực trạng phá thai vị thành niên ở khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên năm 2020, đánh giá kết quả khởi phát chuyển dạ của Propet cho thai quá trình dự kiến ngày sinh tại khoa sản Bệnh viện A Thái Nguyên, thực trạng đào tạo liên tục của bác sĩ tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Bên cạnh các lĩnh vực về phát triển chuyên môn, kỹ thuật chuyên sâu, đào tạo nguồn nhân lực, năm nay các tác giả đề tài cũng đi sâu vào nghiên cứu về lĩnh vực truyền thông, ứng xử giao tiếp với người bệnh, giáo dục sức khỏe cho người bệnh nhằm mang đến cho người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế tốt nhất, toàn diện nhất. Sau khi đánh giá nghiệm thu, Hội đồng Nghiên cứu Khoa học cấp cơ sở năm 2020 của Bệnh viện A Thái Nguyên đã nhất trí thông qua 42 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, trình Sở Y tế thẩm định và phê duyệt.
Ngày 29 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối tượng Hoàng Văn Quốc, sinh năm 2000, hiện là sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận khoảng 21 giờ ngày 25 tháng 11 khi đang trên đường đi uống nước cùng các bạn trong phòng thì Quốc lấy lý do có việc rồi trở về phòng ký túc xá một mình. Sau đó, Quốc đã lấy trộm hai chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Asus và Dell được định giá hơn 10 triệu đồng của các bạn cùng phòng rồi đem cất giấu ở bụi cây gần cổng trường. Khi bạn cùng phòng về, phát hiện mất trộm tài sản, Quốc đã cùng bạn lên công an phường Tích Lương khai báo để tránh không bị nghi ngờ. Tại đây, Quốc trình bày mình cũng bị mất trộm 7,5 triệu đồng.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithainhuyen.vn hoặc thainhuyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, với diện tích trên 2.000 ha chè, mỗi năm thành phố Thái Nguyên sản xuất trên 10.000 tấn chè khô các loại. Ngoài việc tổ chức sản xuất theo chuỗi, đảm bảo sản phẩm sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hiện nay các hợp tác xã chè trên địa bàn đang hướng tới xây dựng thương hiệu chè đạt các tiêu chí OCOP.
Với 30 thành viên chính thức và 50 thành viên liên kết với 30 hectare chè nguyên liệu, bình quân mỗi năm hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương sản xuất và chế biến từ 400 đến 700 tấn chè khô. Năm 2019, tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, hợp tác xã có 3 sản phẩm OCOP đạt 4 sao. Từ đó giá bán sản phẩm cũng cao hơn khoảng 20% so với trước. Đưa sản phẩm OCOP trở thành hàng hóa có thương hiệu là mục tiêu mà hợp tác xã đang hướng tới. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi đang cố gắng để đạt 5 sao để sản phẩm của mình đưa ra thị trường tốt hơn và người tiêu dùng yên tâm hơn. Mong muốn được thử sức cũng như chinh phục các giải thưởng OCOP cho sản phẩm trà của gia đình." Tháng 9 vừa qua, anh Bùi Tiến Yên ở xã Tân Cương đã quyết định đứng ra thành lập hợp tác xã với 10 thành viên. Tận dụng những lợi thế sẵn có, cùng với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh về nguồn vốn và kỹ thuật, Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên đang hướng đến xây dựng sản phẩm chè OCOP gắn với du lịch cộng đồng. Anh Bùi Tiến Yên, giám đốc Hợp tác xã trà và du lịch cộng đồng Tiến Yên, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên cho biết: "Chúng tôi sẽ cố gắng thi 1 đến 2 sản phẩm OCOP để phát triển thương hiệu chè Tiến Yên. Chúng tôi đã đi tham quan và nhận thấy làm du lịch cộng đồng không khó mà còn có thêm cơ hội để quảng bá sản phẩm cả trong nước và quốc tế." Năm 2019, năm đầu tiên thực hiện chương trình OCOP, thành phố Thái Nguyên đã có 8 trên 25 sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại đều 3 sao. Năm nay, địa phương này tiếp tục có số lượng sản phẩm OCOP nhiều nhất trên địa bàn tỉnh với 17 sản phẩm trà đạt tuyệt đối chất lượng 4 sao. Tuy nhiên, hiện nay quá trình tham gia dự thi chương trình mỗi xã phường một sản phẩm của các hợp tác xã còn gặp một số khó khăn. Theo anh Nguyễn Thanh Dương, giám đốc hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên: "Bà con nhân dân làm một bộ hồ sơ là khó khăn. Chúng tôi mong muốn các sở ngành, đoàn thể hỗ trợ thêm về các lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, cách làm để bộ hồ sơ được hoàn thiện tốt hơn." Việc chú trọng xây dựng các sản phẩm OCOP đã mang lại cho thành phố ngày càng nhiều sản phẩm chất lượng, tạo thêm nhiều công ăn việc làm, thu ngân sách cho nhà nước cũng không ngừng tăng lên. Những năm gần đây, các hợp tác xã chè trên địa bàn nộp ngân sách nhà nước trung bình từ 100 đến 400 triệu đồng một năm. Để hỗ trợ người dân phát triển sản phẩm OCOP, các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn các quy trình kỹ thuật trong sản xuất cũng như quá trình xét duyệt hồ sơ để được công nhận sản phẩm OCOP. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công." Thấm nhuần lời dạy của Bác, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của phường Hoàng Văn Thụ đã tích cực tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay thực hiện có hiệu quả kế hoạch chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường tại các tổ dân phố, góp phần xây dựng đô thị phường nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung ngày càng sạch đẹp, văn minh.
Nếu như trước đây, chiều rộng các trục đường trên địa bàn tổ dân phố 3 chỉ khoảng 3,5 mét, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của người dân, thì nay con đường cũ đã được thay thế bằng một con đường lớn hơn với bề rộng mặt đường gần 10 mét. Đây là hiệu quả thiết thực từ phong trào thi đua dân vận khéo để thực hiện công tác chỉnh trang đô thị đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn phường và được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Để có được sự đổi thay này, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ phường tới tổ dân phố đã tích cực tuyên truyền, vận động gần 150 hộ dân phá dỡ các công trình và một phần công trình xây dựng gây mất an toàn hành lang giao thông và mất mỹ quan đô thị. Bà Lê Thị Tơ, tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên chia sẻ:
"Được là cán bộ tổ là cũng động viên và sát sao làm cho nó tốt cái công tác là giải tỏa mặt bằng. Đến nay thì đã hoàn chỉnh và thành những con đường rất là rộng rãi. Thì tương lai con đường sau này để lâu dài là rất là đẹp, mọi người dân ai cũng ủng hộ và phấn khởi."
Trao đổi với ông Vũ Sơn Tám, tổ trưởng tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ được biết, hơn 20 năm qua, gần 2/3 hộ dân trong tổ dân phố 3, phường Hoàng Văn Thụ đã tự cơi nới sử dụng phần đất công để thực hiện các hạng mục công trình như mái che, mái vẩy, bục bể, cầu dắt xe. Ngoài phần diện tích đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình mà không hề biết việc làm này đã ảnh hưởng tới hành lang an toàn giao thông, gây mất mỹ quan đô thị. Trước thực trạng trên, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Hòa Văn Thụ đã tiến hành vận động người dân tự nguyện tháo dỡ, trả lại phần đất công nhằm lập lại trật tự mỹ quan đô thị trên địa bàn. Ông Tám cho biết thêm.
Việc vận động của chúng tôi nó không đến mức gọi là gay gắt. Chúng tôi chỉ đi phân tích cái được là sau khi dự án này hoàn thành thì cái địa thế, vị thế của các nhà nó sẽ được nâng lên, phố phường sạch đẹp lên, tuyên truyền một cái góc độ là đất của nhà nước thì trả lại nhà nước.
Bằng tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo từ phường đến cơ sở, công tác dân vận trong thực hiện công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Hòa Văn Thụ đã được triển khai bằng nhiều hình thức, với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Cái khéo trong công tác dân vận nơi đây là tạo ra được sự gắn kết giữa chính quyền với nhân dân. Khéo ở việc đặt vấn đề về việc giải tỏa mặt bằng sử dụng đất công với thái độ mềm mỏng nhưng lập trường kiên quyết và kiên trì vận động để người dân hiểu được lợi ích lâu dài của công tác chỉnh trang đô thị, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chính vì thế, năm 2020, khi có chủ trương nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường dân sinh tại tổ dân phố 3 và tổ dân phố 12, 100% người dân đều nhất trí và ký cam kết thực hiện việc tự tháo dỡ, tự vận chuyển sau tháo dỡ và trả lại mặt bằng với tổng chiều dài trên 800 mét, tương đương khoảng 3.500 m2 đất. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng hai công trình đã hoàn thành và đủ điều kiện để đơn vị thi công tiếp tục triển khai giai đoạn tiếp theo. Bà Mai Thị Thơm, người dân tổ dân phố 12, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên nói.
Tôi thấy đây là một chủ trương mà phường đề ra thì tôi rất là ủng hộ. Và hôm họp tổ dân phố thì chúng tôi rất là đồng tình và chúng tôi đã sẵn sàng ký vào biên bản và để giải tỏa làm cho đường thông hè thoáng. Và tôi mong rằng các tổ dân phố khác cũng làm được như thế thì thành phố Thái Nguyên mình ngày càng xanh sạch đẹp.
Trao đổi với ông Đỗ Đắc Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên được biết.
Thì khi mà xuống với người dân để cùng tuyên truyền vận động, không có sự cách biệt, rất là gần gũi, gắn bó, chia sẻ. Đấy, công việc của chúng ta là như thế này. Tới đây triển khai mở rộng con đường ra thì cái lợi ích của người dân được hưởng như thế nào. Đấy, từ cái lợi ích đấy, lợi ích chung, sau đấy thì là lợi ích riêng của từng cá nhân. Và chúng tôi là người chính quyền, là người đi thực hiện cũng không có một cái gì cả để mà mang về lợi ích cho mình, mà cái này là đem lại lợi ích của nhân dân.
Có thể nói, công tác chỉnh trang đô thị thì ngoài các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, rất cần sự chung sức đồng lòng của người dân trong triển khai thực hiện. Khi đã đánh thức được lòng dân, chắc chắn diện mạo đô thị sẽ ngày càng khởi sắc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Hòa Văn Thụ lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Thái Nguyên.
Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2020. 71. Biển kiểm soát 20N18109, nhãn hiệu Ditech, số loại 100, màu sơn vàng đen, số máy 034061, số khung không có. 72. Biển kiểm soát 29177Z6, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME0041988. Số khung C100M0041988. 73. Biển kiểm soát không biển, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 000056, số khung không có. 74. Biển kiểm soát 20L98558, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn trắng, số máy 004131, số khung tẩy xóa. 75. Biển kiểm soát 20L15930, nhãn hiệu Landa, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 6A107958, số khung không có. 76, biển kiểm soát 20L5-3145, nhãn hiệu Yamaha, số loại Mio, màu sơn đen, số máy 015847, số khung tẩy xóa. 77, biển kiểm soát 20M1-1359, nhãn hiệu Suzuki, số loại Smart, màu sơn xanh, số máy không có, số khung không có. 78, biển kiểm soát 29L5-4569, nhãn hiệu Suzuki, số loại Best, màu sơn đỏ, số máy không có, số khung không có. 79, biển kiểm soát 20L6-5022, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn đen, số máy VMVA2H503505, số khung không có. 80, biển kiểm soát 28H1-41436, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng bạc, số máy GA39E-079-2892, số khung RLHGA-3909-HI812741. 81, biển kiểm soát 99F108358, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn đen, số máy GC52E-504-8220, số khung RLHGC5226CI618887. 82, biển kiểm soát 20N70338, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn vàng, số máy 442101, số khung không có. 83, biển kiểm soát 20F5-1557, nhãn hiệu Damsan, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 0081097, số khung không có. 84, biển kiểm soát 20N38123, nhãn hiệu Honda, số loại Way, màu sơn trắng, số máy tẩy xóa, số khung RLHGC4327AI251827. 85, biển kiểm soát 20B2-16222, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đỏ bạc, số máy 5C61006636, số khung RLCS5C6106I006636. 86, biển kiểm soát 20M16333, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đen, số máy FMHV292944, số khung không có. 87, xe không biển, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn trắng, số máy VDEJQ152FMH206717, số khung không có. 88, biển kiểm soát 20F75194, nhãn hiệu Lonsin, số loại 100, màu sơn xanh, số máy 00037362, số khung không có. 89, biển kiểm soát 20F79710, nhãn hiệu Honda, số loại Dream, màu sơn nâu, số máy C100ME F3000, số khung C100ME F03000. 90, biển kiểm soát 20L3-1800, nhãn hiệu Suzuki, số loại Smart, màu sơn đỏ, số máy E432VN203143, số khung không có. 91, biển kiểm soát 20F47792, nhãn hiệu SYM, số loại Magic, màu sơn xanh, số máy GU006806, số khung không có. 92, biển kiểm soát 20F147392, nhãn hiệu Honda, số loại Winner, màu sơn vàng, số máy KC26E116437, số khung RLHKC2600GI318571. 93, biển kiểm soát 20F88864, nhãn hiệu CPI, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 10342429, số khung không có. 94, biển kiểm soát 29L40834, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn đỏ, số máy Y0102762, số khung không có. 95, biển kiểm soát 20H16577, nhãn hiệu Suzuki, số loại Viva, màu sơn trắng, số máy VN115942, số khung không có. 96 biển kiểm soát 20F5-0373, nhãn hiệu SYM, số loại 100, màu sơn xanh, số máy GU406322, số khung không có. 97 biển kiểm soát 20F8-7992, nhãn hiệu Honda, số loại 100, màu sơn nâu, số máy 00121981, số khung không có. 98 biển kiểm soát 20N5-0063, nhãn hiệu Waiza, số loại 100, màu sơn đen, số máy 003838, số khung không có.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 tháng 11, ngày 1 tháng 12 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, trời rét. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, trời rét. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 63-68%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng kim bảo phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800 1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến, từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020. Liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!